Độc Tôn Tam Giới, chương 1670, chinh phục tấm lưu ly bia thứ 7, góc truyện audio.com, tấm lưu ly bia thứ 7, thần thức Giang Trần hóa thành một sợi tơ, bắn về phía lưu ly bia kia, lập tức kích hoạt tấm lưu ly bia thứ 7. Một đạo thanh âm lạnh nhạt truyền ra, hoan nghênh tới khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 7. Tấm bia này gọi là cổ diễm chi bia, yêu cầu trong vòng một tháng thông qua khảo nghiệm của cổ diễm chi bia. Cũng từ đó hấp thu được một hạt cổ diễm chi tinh. Cổ diễm chi bia, trong lòng Giang Trần khẽ động, cổ diễm, đó là một loại thiên hỏa, tự nhiên Giang Trần đã nghe nói qua. Cổ diễm là một trong những loại hỏa trùng cổ xưa trên thế giới này. Cổ diễm chi bia này rốt cuộc có quan hệ gì với cổ diễm? Giang Trần mang theo nghi hoặc như vậy, bắt đầu thử khảo nghiệm của tấm lưu ly bia thứ 7. Quả nhiên, cổ diễm chi bia này có quan hệ lớn với cổ diễm. Trong tấm lưu ly bia thứ 7 này ẩn chứa lực lượng cổ diễm cường đại, tản ra uy năng cổ diễm, tiến hành rèn luyện thần thức đối với người khiêu chiến. Đây là một loại khảo nghiệm nhưng đồng thời cũng là một lần rèn luyện khó có được. Một khi chống được một tháng, trải qua sự thiên truy bách luyện của cổ diễm đối với thần thức, cảnh giới thần thức tuyệt đối sẽ tăng lên vài cấp độ. Đương nhiên nếu như lại có thể hấp thu luyện hóa một hạt cổ diễm chi tinh, đây tuyệt đối là một cọc tạo hóa lớn. Phải biết rằng một hạt cổ diễm chi tinh, một khi luyện hóa, không ngừng tu luyện mà nói, hoàn toàn có thể không ngừng lớn mạnh. Tinh tinh chi hỏa chậm rãi hình thành liệu nguyên chi thể. Cổ diễm này trong vô số thiên hỏa trong chư thiên vị diện cũng có thể xếp trước 36 tên, có thể nói là một loại thiên hỏa vô cùng đáng sợ. Thời kỳ thượng cổ, một đạo cổ diễm phá hủy một tông môn, chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra qua. Giang Trần biết được tấm lưu ly bia thứ 7 này có quan hệ với cổ diễm, tự nhiên hắn không dám lãnh đạm. Ngay từ đầu, cổ diễm chi bia này chỉ toát ra những đạo hỏa diễm nhàn nhạt, so với ánh nến cũng không to hơn nhiều lắm. Nhưng mà cứ tiếp tục một tháng, nếu như ngưng tụ thành thực thể mà nói cũng đủ tạo thành lực sát thương cực lớn. Đối với cổ diễm, Giang Trần cũng không dám xem thường. Thần thức rơi vào trên tấm lưu ly bia kia, để cho cổ diễm mạnh mẽ tiến hành rèn luyện đối với thần thức của hắn. 7-8 ngày đầu, Giang Trần không có cảm nhận thấy bao nhiêu áp lực, bởi vì mấy ngày đầu này cổ diễm căn bản không có bao nhiêu chấn động. Nhưng mà, dùng thần thức Giang Trần, vẫn có thể cảm nhận được sự biến hóa vi diệu của cổ diễm. Sức mạnh của cổ diễm chi bia này vô cùng lớn, từng bước một đang tiến hóa. Chỉ là tốc độ tiến hóa vô cùng nhỏ. Đến ngày thứ 9, Giang Trần rõ ràng cảm giác được uy lực mà cổ diễm này phát ra đã trở nên cường đại, lực trùng kích đối với thần thức Giang Trần cũng tăng lên 3-4 thành. Mấy ngày hôm trước cổ diễm này chỉ là lớn hơn ánh nến một chút mà hiện tại cổ diễm này đã lớn như đóa hoa sen vậy. Ồ, cổ diễm bắt đầu tiến hóa. Võ giả bình thường trước tấm lưu ly bia thứ 7 này chỉ sợ đã thỏa mãn với khảo nghiệm của cổ diễm này, thế nhưng Giang. Góc truyện audio.com, Trần lại không giống, hắn luôn quan sát biến hóa của cổ diễm. Tuy rằng trên phương diện hình thái cổ diễm không có biến hóa lớn, thế nhưng mà bên trong chấn động lại tràn ngập sự huyền ảo. Cổ diễm với tư cách là một đạo thiên hỏa vô cùng nổi danh thời viễn cổ, tự nhiên có đặc tính kỳ lạ của mình. Kỳ thực khảo nghiệm chủ yếu của tấm lưu ly bia này là làm thế nào khống chế đặc tính của cổ diễm. Nếu như không nắm giữ đặc tính của cổ diễm thì làm sao có thể hấp thu được một hạt cổ diễm chi tinh. Thần thức Giang Trần theo hình thái của cổ diễm biến hóa cũng đang không ngừng tăng lên, hoàn toàn chìm đắm trong ý cảnh mê người. Cổ diễm thiên hỏa viễn cổ, trời sinh có linh khí, muốn hấp thu tinh hoa cổ diễm nói dễ vậy sao? Chỉ có biết linh tính của nó, thuận theo nó tiến hành trao đổi với cổ diễm, chậm rãi hấp thu, dung hợp. Giang Trần đắm chìm trong ý cảnh này, hoàn toàn không cảm nhận được thời gian đang trôi qua. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Đến ngày thứ 28, cổ diễm này đã vận hành tới hình thái trung cực, trên tấm lưu ly bia hoàn toàn đã có bộ dáng biển lửa ngập trời. Thần thức Giang Trần tựa như giao long đang đùa giỡn giữa biển khơi, thỏa thích vùng vẫy trong biển lửa tìm kiếm hạt cổ diễm tinh hoa mà hắn muốn. Trong thần thức của Giang Trần bỗng nhiên có linh quang lóe lên. Trong thức hải đột nhiên có một đạo cầu vồng màu đỏ bắn qua, trong thức hải tức thì có lực lượng cường đại tuôn ra, bắt lấy đạo cầu vồng này. Chợt cầu vồng này hóa thành một cái hạt nhỏ cuốn vào trong thức hải, trở thành một bộ phận của thức hải Giang Trần. Giang Trần thở nhẹ một hơi, thành, cái hạt này giống như hỏa hạt, chính là cổ diễm tinh hoa mà 20 mấy ngày qua hắn đau khổ tìm kiếm. Trên thực tế biển lửa hừng hực trên tấm lưu ly bia đều là do một hạt cổ diễm chi tinh này tạo ra. Trên thực tế, trên tấm lưu ly bia này căn bản không có uy lực cường đại to lớn như vậy. Nếu như là sức mạnh chính thức của cổ diễm, một khi thiêu đốt thành biển lửa hừng hực tuyệt đối có thể hủy diệt nửa lưu ly vương thành. Mà biển lửa hừng hực trên tấm lưu ly bia chỉ bất quá là hình ảnh do cổ diễm chi tinh tạo ra mà thôi. mà mặc dù chỉ là hình ảnh, khảo nghiệm đối với thần thức cũng vô cùng lớn. Đương nhiên, trừ khảo nghiệm, rèn luyện đối với thần thức ra quan trọng hơn là năng lực nắm bắt. Muốn ở trong những hình ảnh này tìm được một hạt cổ diễm chi tinh chính thức nói dễ vậy sao? Hoàn thành hấp thu và luyện hóa cổ diễm chi tinh, tấm lưu ly bia thứ 7 này coi như bị Giang Trần chinh phục. Khi hắn lần nữa mở mắt ra, trên tấm lưu ly bia thứ 7 lần nữa hiện lên màu xanh thuần. Chuyện này có ý nghĩa là hắn đã chinh phục được tấm lưu ly bia thứ 7. Xa xa, đám người Trương Mặc Hoành quan sát gần tháng nhìn thấy Giang Trần thành công chinh phục tấm lưu ly bia thứ 7, biểu lộ trên mặt vô cùng chấn động. Mà lần này bên người bọn họ còn nhiều thêm hai người, một là Lý Kiến Thành, một là Thủy Như Thiên. Thủy Như Thiên là từ trong bí cảnh khác trở lại, mà Lý thì chuẩn bị chờ tìm hiểu tấm lưu ly bia thứ. Góc truyện audio.com 7, đến tấm lưu ly bia thứ 7, mỗi một lần chỉ có thể để cho một người tìm hiểu. Biểu hiện trên mặt Lý Kiến Thành cực kỳ âng ưng trọng, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Hiển nhiên nhìn thấy Giang Trần chinh phục tấm lưu ly bia thứ 7, hắn cũng cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Dù sao hắn mới là người đứng đầu thiếu chủ bảng, hiện tại tấm lưu ly bia thứ 7 này đã có hai người chinh phục được, nếu như Lý Kiến Thành hắn không có cách nào chinh phục được vậy quá mất mặt xấu hổ rồi. Giang Trần nhìn thấy Lý Kiến Thành và Thủy Như Thiên cũng không quá nhiệt tình, chỉ hơi gật đầu, định đi qua bên người những người này. Cách chương.